SBS Việt ngữ.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình.
Quý thính giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc. Thưa quý vị, theo những phúc trình của Ủy ban Hoàng gia về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em tại Úc, thì từ năm 2013 đến nay, có đến 2.559 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục được trình báo cho cảnh sát. Và cuộc điều tra đầy tốn kém với chi phí là 286 triệu đô la. Sau đó, Ủy ban Hoàng gia về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em đã đưa ra kết luận hàng chục nghìn trẻ em bị xâm hại tình dục ở nhiều nơi khác nhau và chúng ta sẽ không bao giờ biết được chính xác con số thật. Trong khi đó thì mới đây, cựu phó viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã dâm ô với một bé gái ở Việt Nam trong thang máy. Và chuyện này khiến cho dư luận người Việt trong và ngoài nước vô cùng phẫn nộ, cũng như là hết sức lo lắng. Những con số mà Bích Ngọc vừa trình bày ở phía trên đặt ra một tiếng chuông báo động cho các bậc phụ huynh tại Úc. Làm cách nào để chúng ta có thể bảo vệ con mình trước vấn nạn ấu dâm và những kẻ săn mồi nhắm vào trẻ em? Và điều đặc biệt đó là có những ranh giới khác biệt trong văn hóa giữa Việt Nam và Úc có thể ảnh hưởng đến việc giáo dục, hướng dẫn và bảo vệ con trước sự tấn công của người lạ. Tiết mục nuôi con ở Úc tuần này sẽ mời ba vị khách mời đặc biệt, đó là ba phóng viên của SBS Việt ngữ, sẽ chia sẻ quan điểm của các anh chị trong vai trò là những người cha, người mẹ. Xin được chào chị Kim Anh. Chị Kim Anh có một cậu con trai đã được 7 tuổi rồi. Và nhiều cha mẹ thì nghĩ rằng là chỉ có con gái thì mình mới phải lo về những cái việc như là tấn công tình dục hay là ấu dâm thôi. Còn con trai thì mình cũng không phải lo lắng. Thế nhưng mà rõ ràng những cái con số về tình trạng ấu dâm xảy ra trong giáo hội gần đây với các bé trai khiến chúng ta rất là lo lắng. Vậy thì bản thân chị Kim Anh như thế nào? Chị có lo ngại vấn nạn ấu dâm ở trẻ em hay không? Và chị dạy con trai của mình cách bảo vệ cơ thể như thế nào ạ?
Có chứ Ngọc, chị có theo dõi tin tức nạn ấu dâm với các bé trai cho nên là rất là lo ngại về vấn đề đó. Mặc dù mình có con trai nhưng mà mình rất là sợ, rất là lo lắng. Vì vậy mà ngay từ khi Sugar còn rất nhỏ thì chị đã dặn con rằng là không bao giờ để người khác đụng vào người của con và những cái chỗ riêng tư bí mật của con. Chỉ có ba mẹ thì mới được làm điều đó. Chẳng hạn như là chỉ có ba mẹ mới được thay quần áo cho con. Chính vì vậy mà có một cái chuyện vui xảy ra là khi mà Sugar còn nhỏ khoảng 3 tuổi thì cả gia đình đi chơi xa xuyên tiểu bang, thì lúc đó mình còn cho con nằm trên xe đẩy, ngồi trên xe đẩy đi chơi. Khi mà con mệt nằm ngủ trên xe đẩy thì lúc con ngủ mình có mẹ mới cởi quần con ra để mà mặc tả cho con vì sợ con ngủ con tè ướt quần. Khi bé trai nhà chị đang nằm ngủ như vậy thì thấy có ai đó đang kéo quần mình ra, thì mặc dù lúc đó bé đang nằm ngủ nhưng mà bé theo cái phản xạ tự nhiên là bé cũng lấy tay nắm lại cái quần của mình, không cho kéo ra. Thì mãi đến khi chị nói là à mẹ đây, à, mẹ thay quần cho Sugar mặc tã, thì bé mới cho chị cởi quần.
Vâng, một câu chuyện vui vui của chị Kim Anh về cậu con trai của mình cho thấy được đó là những cái lời mẹ dạy vô cùng hiệu quả.
Còn khi mà dẫn con đi chơi ở những khu playground hay là thư viện thì mình luôn quan sát bé chứ không bao giờ để cho bé một mình ở đó cả. Chị luôn nói với bé là mẹ có mặt ở đây, có chuyện gì thì con chạy ra nói cho mẹ biết, và luôn để cho bé thấy là mình đang ở đó, để có chuyện gì thì bé còn chạy ra.
Vâng.
Ngoài ra thì mình luôn nói với con nhà mình là có chuyện gì thì con nhớ nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ tìm cách giúp con. Ngay từ nhỏ thì mình đã tạo cái sự tin tưởng ở con đối với ba mẹ bằng cách là lúc nào mình cũng nói chuyện với con hết á.
Đúng như vậy.
để cho con cảm nhận là ba mẹ giống như là một người bạn của con vậy. Cho nên là buổi chiều nào khi mà đi học về thì hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau, đủ thứ chuyện xảy ra trong lớp, để cho con có cái thói quen là ồ, có chuyện gì đó thì mình cũng có thể nói được với ba mẹ. Còn một chuyện nữa là khi đi học đón con về thì mình luôn dặn với con là chỉ có ba mẹ hoặc là người thân đón con, thì chỉ có ba mẹ và người thân đón con thôi. Còn những người khác á, chẳng hạn như là ngay cả hàng xóm hay là ngay cả bạn, ngay cả hàng xóm hay là ngay cả cha mẹ của bạn con,
đúng như vậy.
Mặc dù con biết, ba mẹ biết, nếu như mà ba mẹ không nói trước với con là nhờ đón thì con cũng không có được đi theo những cái người đó, rồi dặn con là không được nói chuyện hay là đi theo những người lạ.
Xin được cảm ơn chị Kim Anh đã tham gia tiết mục nuôi con ở Úc cùng với Bích Ngọc.
Tình mẹ tình cha
thì chúng ta đến với khách mời thứ hai, đó là chị Mai Hoa. Thưa chị Mai Hoa, rất là nhiều người Việt của mình có cái thói quen đó là nựng bộ phận sinh dục của các bé nhỏ. Và nhắc lại cái vụ mà cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng dâm ô với bé gái ở Việt Nam đó, thưa chị Mai Hoa và quý vị thính giả. Thì ông này đã nói là ông ta chỉ nựng bé gái mà thôi, chứ không hề có hành vi sàm sỡ hay dâm ô gì cả. Vậy thì cái từ nựng trong văn hóa Việt Nam chúng ta nên hiểu nó như thế nào?
Cảm ơn Bích Ngọc. Vấn đề này cũng đã được trình bày trong chương trình Luật lệ quanh ta, và luật sư Nguyễn Văn Thân, luật sư Andy Lâm cũng đã nói đến những cái ngộ nhận, những cái khác biệt về văn hóa giữa Đông và Tây, đặc biệt là giữa Việt Nam với lại Úc, liên quan tới cái cách mà nuôi dạy con, nhất là đối xử với trẻ em, nựng hay là ôm ấp hay là đụng chạm vào trẻ thì nên rất rất là cẩn thận, bởi vì nếu không thì có thể bị xem là lạm dụng hay là quấy rối tình dục của trẻ. Ngay cả như trong nhà, nựng con cháu trong nhà, nhưng nếu mà để người ngoài họ nhìn thấy được, họ cũng có thể báo cáo. Là bởi vì sao? Luật ở Úc họ có thể báo cáo thì mình cũng có vấn đề. Và một cái điều nữa, với những trẻ rất là nhỏ thì cháu nó chưa có đi tới trường hoặc là đi nhà trẻ là chưa có dạy. Nhưng với các trẻ em mà bắt đầu đã đi tới trường thì tất cả những cái vấn đề liên quan tới các bộ phận thân thể, chỗ nào được chạm và chỗ nào không được chạm đều được thầy cô dạy rất là cẩn thận. Và luật pháp Úc quy định rằng những người nào mà nhìn thấy những hành vi mà không phù hợp mà một ai đó, người lớn làm với trẻ em mà không báo cáo thì người đó cũng chịu trách nhiệm là đã bao che hay che giấu một cái tội phạm. Vì vậy, khác biệt văn hóa có thể gây một sự hiểu lầm và gây phiền phức cho chính bản thân mình. Cho nên rất là thận trọng khi mà có những cái mà đụng chạm vào người của trẻ. Đó là một vấn đề.
Vâng, và bên cạnh đó thì có rất là nhiều người Việt có thói quen là bình phẩm về những cái bộ phận trên cơ thể. Ví dụ như là mông to như cái mẹt, rồi cái đùi như cái đình, vân vân. Những cái lời bình phẩm như vậy thì chị Mai Hoa nghĩ là nó có tác động như thế nào đối với trẻ em hay không ?
Những cái câu bình như thế này không chỉ riêng người Việt mà ngay cả trong tiếng Anh nó cũng có. Chẳng hạn như là he's a pig, he eats like a pig. Ví ai đó với một con heo hay eat like a pig, hoặc là hungry at a bear, hay là đói như một con gấu, hay là wooden face, mặt gỗ. Hay là you are couch potato, như là một cái bịch gạo, một cái túi cơm suốt ngày ngồi trên ghế, hoặc là có những cái lời rất đẹp đẽ hơn như you are my sunshine, em là tia nắng, hay là con là ánh sáng của ba mẹ. Thì cái điều này nó nằm cả trong thơ ca nữa. Chẳng hạn như là có những cái câu thơ rất là đẹp nè. Her dusky cheek would burn like Barbie. Cái đôi má hồng hồng của em đỏ rực lên như là cánh hoa Barbie. Thì điều này cho thấy rằng là không chỉ riêng người Việt có cách ví von như vậy mà cả bên tiếng Anh cũng có. Thì trong một cái nghiên cứu được đăng trên cái journal, một tạp chí khoa học gọi là Brain and Language, người ta cho thấy rằng là não bộ của con người khi mà tiếp nhận những cái cuộc ví von như vậy thì người ta hình dung ra rõ ràng hơn là những cái câu chung chung mà em đẹp, đẹp như thế nào, đẹp như tia nắng, tức là phải ví von, hoặc là chân nó to, to như thế nào, to như cục đình. Thì đó là người ta dựa vào những cái kiến thức đã có sẵn trước đó. Thì cái câu chuyện, cái nội dung sẽ dễ hiểu hơn. Và người ta lập tức liên hệ được cái điều cái hình ảnh cũng như là cái câu chuyện mà cái người kia muốn nói tới. Quay lại với cách nói thì như vậy rằng là tùy theo hoàn cảnh nói, nếu như tất cả những câu đó mà dùng trong văn chương thì không sao, nhưng mà nếu mà để nói với một ai đó mà gây nên một cái sự phản cảm hay gây nên một cái nỗi buồn cho cái người nghe thì rõ ràng là không có nên, không có nên nói. Cũng những cái ví von như vậy, chẳng hạn như là bụng to như cái thúng, nếu mà rất là thường người ta nói là trời ơi dạo này em mập quá, em mập như một con heo, người ta tự nói về mình, tức là người ta tự trào mình, hay là bụng dạo này bụng to lên như cái thúng, hoặc chẳng hạn như vậy, đó là cái cách người ta hay nói, người ta tự trào mình. Nhưng mà đến nói với một ai khác bằng một câu như vậy thì có thể làm người khác buồn, chẳng hạn như vậy. Nhưng với như một người bạn rất là thân, hoặc là có một cái mối quan hệ đủ thân tình để mà nói mà bên kia hiểu rằng là cái người nói không xúc phạm mình, đó là dựa vào cái mối quan hệ của mỗi người, cái người mình đang nói chuyện để mà có thể sử dụng cái ngôn ngữ. Thì cái điều này thì quý vị cũng biết là trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi đối tượng thì có những cái cách ngôn ngữ hay là có những cái từ ngữ khác nhau để mà có thể nói với nhau.
Vâng, vậy thì đối với chị Mai Hoa có cho con gái lớn của mình đi học võ hay không? Và chị dạy con cách tự bảo vệ bản thân để tránh bị xâm hại hay là bị bắt cóc như thế nào?
Học võ cũng là một cái martial art, nó là một cái nghệ thuật, nó giống như một hoạt động thể thao, một cái hoạt động nó giúp cho trẻ có cơ hội ra ngoài và vừa rèn luyện thân thể mà vừa có một cái khả năng để có thể tự vệ. Thì học võ theo quan niệm của Mai Hoa nó rất là tốt nếu như cha mẹ có điều kiện, nhưng cũng phải dựa vào đứa nhỏ nó có thích hay không nữa. Có những đứa trẻ nó không có thích học võ thì mình không thể ép con mình được. Nhưng theo tôi nhìn thấy thì hình như là đứa trẻ nào cũng thích có một hai cái kỹ năng để mà tự vệ với người lạ. Và trong trường thì dạy về điều này cũng rất là nhiều. Thỉnh thoảng một vài cái kỹ năng dạy để trẻ đối xử nếu như mà mình bị chộp từ phía sau như thế nào, hoặc là bị khóa hai tay như thế nào, thì ở trong trường có một số trường cũng có dạy cho trẻ. Và cái việc mà bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại cũng như bắt cóc như thế nào thì ở trong trường cũng có dạy các trẻ, và cha mẹ cũng nên dạy các trẻ trên cơ thể có những cái bộ phận nào gọi là bộ phận private mà trẻ được dạy ở trường, là những bộ phận private là không có được cho ai xâm phạm, ngoại trừ những cái người mà mẹ hoặc ba nêu tên, chẳng hạn như là cái phần nào, phần A, phần B, phần C đó thì chỉ có mẹ hoặc ba mới được chạm vào, hoặc chỉ có bác sĩ với sự cho phép của mẹ hoặc là ba thì mới được chạm vào, còn ngoài ra không ai được chạm vào. Thì nếu mà chạm vào thì con phải nói, hoặc là con phải phản ứng, hoặc con phải tránh ra. Thì là mình phải dạy cho trẻ là những cái chỗ nào, những cái phần nào chỉ có ai đó mới được chạm vào, còn những ai chạm vào thì không được, nếu như không có sự đồng ý của ba mẹ.
Xin được cảm ơn chị Mai Hoa đã dành thời gian cho tiết mục Nuôi Con ở Úc tuần này. Từ nãy đến giờ thì chúng ta đã gặp gỡ với hai phóng viên của SBS, đó là Kim Anh và Mai Hoa trong vai trò là những người mẹ rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Phan Bách. Anh Phan Bách trong vai trò là người cha, người ông sẽ chia sẻ những ý kiến của mình xung quanh vấn đề ấu dâm. Thưa anh Phan Bách, anh nghĩ sao về những vụ ấu dâm gần đây và trách nhiệm của cha mẹ trong việc là chúng ta hướng dẫn con cái tự bảo vệ mình ạ?
Vâng, thưa Bách Ngọc, chuyện ấu dâm trên nước Úc này là một điều hết sức cấm kỵ, với luật lệ rất nghiêm khắc. Chỉ cần sở hữu hình ảnh trẻ em với ý đồ đen tối cũng là vấn đề khiến cho người sở hữu có thể trở thành đối tượng điều tra của cảnh sát. Hình phạt dành cho những người phạm tội ấu dâm rất nghiêm nhặt. Can phạm phải đeo vòng điện tử để giới chức an ninh theo dõi, chẳng những khi họ thọ án mà cả sau khi mãn hạn tù. Tin tức cho biết cư dân địa phương kéo biểu tình khi hay tin kẻ mãn hạn tội ấu dâm sẽ về sống chung trong cộng đồng với họ. Tại Việt Nam thì luật lệ dường như không theo kịp đà tiến triển của xã hội, chỉ có luật lệ về an ninh để bắt giữ những người bất đồng chính kiến là hết sức dồi dào, phong phú. Kẻ âm mưu ấu dâm trong thang máy chỉ bị phạt hành chính là 200.000 đồng, khoảng hơn 10 đô la Úc, thì quả là một sự khôi hài. Về trách nhiệm của cha mẹ trong việc hướng dẫn con gái tự bảo vệ mình, đây là vấn đề đã có từ lâu, thường có cha mẹ hoặc người thân đi kèm cặp từ nhà đến trường hay lúc đi học thêm. Việc học võ để tự vệ cũng là phương cách giúp cho cô gái tự tin hơn. Một câu chuyện xin kể ra đây là con cô em họ, gia đình cho đi học nhu đạo được đai nâu. Một tối nọ có bốn anh thời xưa đi xe đạp, tán tỉnh và chặn lối dự định sàm sỡ. Cô em dựng xe lại, chẳng nói chẳng rằng, ném bốn anh ra bốn góc và mỗi anh lồm cồm bò dậy, lấy xe đạp dông thẳng. Dĩ nhiên trách nhiệm của cha mẹ hết sức lớn lao, cứ giả sử nếu có việc gì không hay xảy ra, thì nỗi ân hận sẽ ra sao? Và hậu quả sẽ kéo dài rất lâu, có thể là cả đời nữa.
Hiện nay thì có thể thấy là trẻ em dễ dàng tiếp xúc với rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng. Vậy thì làm cách nào để có thể dạy con sử dụng những cái thông tin và sử dụng Internet an toàn, thưa anh Phan Quách?
Vâng, về chuyện làm thế nào để dạy con an toàn trên mạng. Nhiều người nói về chuyện này rất nhiều. Ngoài việc khóa các trang không thích hợp với trẻ em, người lớn còn làm gì hơn được nữa? Một kinh nghiệm là các em làm homework tại phòng học chung với mọi người trong gia đình. Nếu có thể làm như tại Nhật Bản, không có phòng riêng cho con cái, việc học có người lớn theo dõi, kiểm soát có lẽ là một cách thức hay, nhưng có thực hiện tại Úc hay không lại là chuyện khác. Tuy nhiên, cha mẹ không nên quá nghiêm khắc đến nỗi con cái không dám chia sẻ những chuyện buồn vui. Đó là một kinh nghiệm mà các bậc cha mẹ phải hiểu biết mức độ can thiệp của mình đến mức nào là hợp lý.
Vâng, khi mà nghe những cái câu chuyện không hay xảy ra thì mình cũng nhận thấy có một điểm chung, đó là nhiều cha mẹ đã không tin tưởng con cái, cho nên là con không dám chia sẻ những cái chuyện buồn hay là không hay xảy ra tại trường hay là ngoài xã hội. Đây có phải là cái vấn đề có thể dẫn đến những cái vụ lạm dụng tình dục không bao giờ được các em chia sẻ hay không? Từ những cái chuyện rất là nhỏ ban đầu nó dẫn đến những cái hành vi xa hơn.
Cha mẹ cần có thời giờ nói chuyện với con cái, một điều mà gia đình người Việt ít có thời giờ và cũng ngại ngùng, không như người Úc. Về phần người mẹ, giữ vai trò quan trọng trong gia đình do gần gũi con gái, gái cũng như trai. Trường hợp xảy ra ấu dâm, dù trai hay gái, thì người gần các cháu nhất định là người mẹ. Và nếu người mẹ đạt sự tin tưởng của con cái, thì người cha sẽ là người góp ý về cách thức đối phó thích hợp. Với sự giúp sức của cha lẫn mẹ, chắc chắn chẳng có khó khăn nào với con gái lại không thể vượt qua được. Bích Ngọc ạ.
Xin được cảm ơn anh Phan Mát đã tham gia tiết mục Nuôi Con ở Úc tuần này.
Con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, ha 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 ha, thắp sáng một gia đình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.